cư sĩ Hàng Anh toàn tâm toàn lực hộ trì chúng tôi 30 năm. Bà vãng sanh vào ngày 5 tháng 3 trong năm này. Thật là bất ngờ, thật là bất ngờ, nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Có rất nhiều người quen biết với bà cũng vô cùng kinh ngạc. Cho dù bà đang mang bệnh, khi bà nói chuyện vẫn tươi cười vui vẻ. Bạn nhìn thấy thái độ hoạt bát vui tính của bà, tiếng nói của bà sang sảng, ít nhất bà cũng có thể sống thêm 20 năm. Đây là theo tình hình thông thường mà nhìn. Thật không ngờ bà ra đi sớm như vậy. Lúc bà ra đi không có đau khổ. Trong thời gian bà mang bệnh, bề ngoài không thấy có cái dáng bệnh. Lúc bà vãng sanh cũng không thấy có cái tướng chết. Mặt mũi như lúc còn sống, so với lúc sanh tiền còn tốt hơn, đẹp hơn, vô cùng hiếm có. Trong thời gian mang bệnh, chúng tôi đã từng thấy qua không ít bệnh nhân. Lúc cơn bệnh trầm trọng thì sẽ nhìn thấy quỷ thần, nhìn thấy thân nhân quyến thuộc đã qua đời. Cái hiện tượng này rất phổ biến. Phật tại trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói rõ ràng tường tận. Cái hiện tượng đó là hiện tượng không tốt. Lúc hàng quán trưởng vãng sanh, những hiện tượng này không có. Đây là rất hiếm có, rất là hiếm có. Bà hai lần thấy Phật. Lần thứ nhất là ngày 1 tháng 3. Ngày 1 tháng 3 vào lúc 10 giờ đêm, bà nhìn thấy A-di-đà Phật đến. Bà nói với chúng tôi biết A-di-đà Phật đã đến khoảng chừng 3-4 phút đồng hồ. Thấy được về thời gian dài như thế, bà nói với chúng tôi biết A-di-đà Phật đã biến mất. Tôi mới an ủi bà: A-di-đà Phật đến xem bà đấy. Tôi nói bệnh của bà nhất định sẽ khỏi. Phật đến xem bà, Phật chẳng có dẫn bà đi. Phật đến xem bà rồi ngài biến mất. Bà liền gật đầu. Tôi nói bây giờ bà hãy niệm A Di Đà Phật. Bà niệm Phật so với chúng ta mọi người càng thiết tha hơn. Tại vì sao? Vì bà đã thấy Phật, còn chúng ta chỉ thấy tượng Phật, chưa thấy được chân Phật. Bà nói đúng, rất khẳng định. Đây là lần thứ nhất bà thấy Phật. Sau khi thấy được Phật, tinh thần của bà càng lúc càng tốt. Đêm hôm ấy, tức là ngày 1 tháng 3, bác sĩ trong bệnh viện đến khám bà. Ông ta nói rất là nguy ngặt. Bác sĩ bảo với con trai của bà: có lẽ bà chỉ còn 2 tiếng nữa. Bảo chúng tôi phải chuẩn bị. Lúc bác sĩ nói là 6 giờ, nhưng sau 8 giờ tối thì bà đã tỉnh dậy. Sau khi bà tỉnh dậy, bà muốn uống nước, bà muốn ăn. Tinh thần của bà càng lúc càng tốt. Đến 10 giờ rưỡi tối, bà thấy A Di Đà Phật đến. Chúng tôi tưởng rằng Phật đến tiếp dẫn bà. Không ngờ sau khi bà đã thấy Phật thì tinh thần càng lúc càng tốt. Chúng tôi trò chuyện với nhau, tôi cười vui vẻ mãi cho đến 2 giờ mấy. Tôi thấy bà đã vô sự. Trong mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nói rất nhiều sự việc phải làm trong tương lai. Chúng tôi phải làm thế nào đem Phật Pháp phát dương quang đại? Phải làm thế nào bồi dưỡng cho đàn hậu học? Chúng tôi đã thảo luận rất lâu, đến 2 giờ mấy, đã quá nửa đêm. Tôi thì tôi khuyên bà yên tâm mà nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến xem bà, tôi cũng phải trở về nghỉ ngơi. Đến ngày ba Tây thì tôi chỉnh trang lại, đem ngày một Tây đã nói những gì viết thành 12 điều. Tôi đọc cho bà nghe mỗi một điều. Bà cũng gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Cho nên 12 điều này là nguyện vọng của Hàn Quán Trưởng, cũng tức là lời di chúc của bà. Hy vọng tất cả mọi người của trong Tịnh Tông học hội chúng ta đều có thể theo nguyện vọng của Hàn Quán Trưởng, để cho chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau và y giáo phụng hành, đền đáp ân đức của bà đối với chúng tôi hộ trì 30 năm. Đây là sự việc của ngày 3 tháng 3. Buổi chiều ngày 3 tháng 3, tôi xem tình hình của bà dần dần chuyển tốt. Ở trong bệnh viện, những vị bác sĩ nhìn thấy cũng lắc đầu. Họ nói quý vị học Phật thật là không thể nghĩ bàn. Rõ ràng là không được, sao bây giờ lại khỏi rồi? Nhưng tôi cảm thấy tình hình vẫn còn khá nghiêm trọng, không thể không chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên lúc bấy giờ tôi liền nghĩ đến những người xuất gia chúng tôi mặc áo hải thanh màu vàng, áo hải thanh màu vàng, chiếc cà sa màu đỏ. Đây là không như pháp. Tuy rằng người thông thường ưa thích cách ăn mặc này, nhưng tôi hiểu được quỷ thần cũng chán ghét, là không như pháp. Chúng tôi và Hàn Quán Trưởng lại nhấn mạnh thêm, chúng tôi phải tu học như pháp, chỉ có từ bản thân chúng tôi bắt đầu làm. Chúng tôi từ đây về sau không còn mặc áo hải thanh màu vàng, không còn đắp cà sa màu đỏ. Cà sa của chúng tôi nhất định là màu cà phê, là y nhiễm sắc. Tôi bèn gọi điện thoại về thư viện bảo với sư Ngộ Đạo, bảo sư Ngộ Đạo lập tức gọi điện thoại đến tiệm tăng phục ở Bản Kiều, may cho những vị xuất gia nam chúng của thư viện chúng tôi mỗi một vị may một chiếc y 25 điều màu cà phê, lập tức cho họ biết, hy vọng họ có thể gấp rút may cho chúng tôi. Buổi tối thì bà chủ tiệm tăng phục đến thư viện chúng tôi để đo thước tất, thì chúng tôi bảo với bà chủ tiệm rằng hy vọng bà có thể gấp rút làm cho chúng tôi. Thì bà ta nói với chúng tôi rằng bà đã biết rồi. Chúng tôi rất kinh ngạc, tại sao bà lại biết rồi? Bà ta nói bữa trưa A Di Đà Phật cho họ biết, nói là thư viện có chuyện cần gấp, các người phải gấp rút làm cho họ. Chúng tôi nghe xong câu nói này vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng được an ủi. Kinh ngạc là từ xưa chưa có nghe nói qua A Di Đà Phật đích thân giúp người an bài sự việc, chưa nghe nói qua. Trong sách xưa cũng không thấy sự ghi chép này. Đúng lúc vào bữa trưa ngày hôm ấy, tức là ngày bữa trưa ngày ba Tây, Hàn Quán Trưởng lần thứ hai thấy A Di Đà Phật. Hầu như bà chủ tiệm tăng phục và Hàn Quán Trưởng là cùng một lúc thấy được A Di Đà Phật. Một người ở bệnh viện, một người ở Bản Kiều, khiến cho chúng tôi sanh lòng tin rất lớn. Chúng tôi yêu cầu làm áo y tăng phục, quả nhiên bà chủ tiệm kịp thời làm xong và đem đến cho chúng tôi. Hàn Quán Trưởng buổi chiều ngày năm Tây 4:20 vãng sanh. Tiệm tăng phục trước đã làm xong kịp thời và đem đến cho chúng tôi. chúng tôi tất cả đều như Pháp, trong lòng tràn ngập sự vui sướng. Chúng tôi tỉ mỉ mà suy xét, tôi nghĩ rằng hàng quán trưởng đến thế gian này là để hộ trì Phật Pháp. Cũng có thể nói là A-di-đà Phật cử bà đến. Bà không phải là người phàm phu. Bà đến là có nhiệm vụ của bà. Bà ra đi là công đức của bà đã làm viên mãn. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bà ra đi. Trong thời gian mấy ngày mà bà đã hai lần nhìn thấy A-di-đà Phật, một lần nhìn thấy Liên Trì Hải Hội, bà bảo với chúng tôi rằng ao sen rất lớn, bông sen rất đẹp. Bà ra đi rất là an tường. Trước khi bà ra đi, nói với chúng tôi rằng thật là thoải mái. Bà ra đi không có khổ, không có đau khổ. Bà ra đi vô cùng khoái lạc. Dĩ nhiên là chúng tôi rất thương tiếc. Cùng chung với nhau 30 năm, nhiệt tâm hộ trì khiến cho chúng tôi có đạo tràng, có một tăng đoàn nhỏ. Trong thời đại này, hoằng hộ chánh pháp, như Kinh Lăng Nghiêm có nói, tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Chướng nhiên ở bên ngoài so với thời xưa, bất cứ thời đại nào cũng nhiều hơn, cũng phức tạp hơn, cũng nghiêm trọng. Chúng tôi bị kẹp ở giữa hai bên mà còn sống, mà vẫn có thể đem Phật Pháp tiếp tục phát dương quang đại. Đây là công việc gian nan biết bao. Chân chánh phát tâm hộ trì, tức là sứ giả của Như Lai, nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy trong mấy ngày sau cùng của hàng quán trưởng đã được chứng minh sự thật. Trước kia chúng tôi chỉ là cách nghĩ này, y theo lý luận của kinh điển mà suy đoán. Đây là chúng tôi đã nhìn thấy sự thật.